Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca thẳng vào trong cái chánh văn của Quy Sơn Cảnh Sách. Thì chánh văn là bằng chữ Hán, nhưng mà đây thì mình học luôn thẳng vào cái bản dịch nghĩa cho nó đỡ mất thời giờ. Còn quý vị mà muốn biết chữ văn chữ Hán thì học vào trong luật và mấy vị sa di thì phải học thuộc ra, để sau là phải đi thọ giới phải tụng luật. Thì đọc trong cái văn chữ Hán thì quý vị mới thấy đúng là ngài Tổ Quy Sơn, ngài vừa là vị tổ của Thiền Tông mà vừa thông giáo mà vừa là cũng văn chương nữa, cho nên là đọc về cái văn chương âm vận nó cũng rất là có âm vận. Thì vào đầu thì ngài nói liền là xét bởi nghiệp trói buộc mà thọ lấy thân, tránh sao khỏi khổ lụy về hình hài. Tức là mới vào đầu đó, mở đầu thì Tổ Quy Sơn ngài phá ngay cái chấp ngã về thân, tức là chỉ ra rõ cái nguyên nhân đưa đến có thọ lấy thân này. Để mình nắm vững cái này để mà trừ cái chấp ngã về thân đó, không là không có tham liếng về thân, tức là về cái ngã này, thì như vậy là mới gọi là một bề mà thẳng tiến trên cái đường xuất gia đó. Cho nên đây thì chỉ ra ngay, không đó, nghĩa là cái nguyên nhân mà đưa đến có thọ lấy thân này là gì? Là nghiệp. Cho nên gọi là xét bởi nghiệp trói buộc mà thọ lấy thân đó, không? Từ do có nghiệp đã tạo cho nên rồi mới thọ lấy cái thân này, tức là do có tạo nghiệp trước kia, hoặc là lành hoặc là dữ, hoặc là vô ký. Nghiệp nó có lành, có dữ và có vô ký. Vô ký tức là nó bình thường, nó không lành không dữ đó, không nào. Mà hãy có tạo nghiệp thì tức là còn đi trong sanh tử luân hồi, đã bảo đảm là con đường đó không đâu đi đâu khỏi hết, không? Cho nên chính vì con nghiệp đó tạo ra, cho nên là nó trói mà từ đó nó dẫn đi thọ lấy thân, đó. Thì hoặc là thân trời, thân người, thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, không? Là cũng đều tùy theo nghiệp, không? Đó. Mà có sai khác, đó. Mà chính vì nghiệp sai khác cho nên rồi cái thân nó cũng nó có sai khác. Mà vậy thì hãy còn có nghiệp thì tức là còn có sanh. Phải nắm vững cái điều đó, tức là hãy còn có nghiệp là còn có sanh, là còn có đi trong sanh tử luân hồi, bảo đảm là không tránh con đường nào khác. Cho nên chúng ta tu đây gọi là tu, mà gọi là tu giải thoát á, thấy không? Thì phải dừng nghiệp, không? Đó. Nghĩa là muốn mà giải thoát là phải dừng nghiệp, tức là dừng tay tạo nghiệp thì mới giải thoát. Còn tạo nghiệp thì tức là còn sanh tử. Hay nói rõ hơn thì mình là tu là tạo cái nghiệp, tu cái nghiệp vô lậu, tức là nghiệp giải thoát, chứ không có tạo cái nghiệp mà trong sanh tử nữa. Cho nên câu nói thường ở trong nhà thiền gọi là tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, chứ không có tạo thêm cái nghiệp mới. không? Đó, người tu giải thoát đó, không? Mình tùy duyên, bởi vì còn lỡ mang cái thân này không? Thì phải tùy duyên với nó để mà sống, nhưng mà sống là để cho mình cởi mở dần dần để tiêu mòn những cái nghiệp cũ cho nó hết, mà không có tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Đó là con đường giải thoát, không? Nhưng mà khổ nổi á, thì người tu của mình ngày nay á, thì kiểm lại kỹ xem á, thì chúng ta có tạo thêm nghiệp mới hay không. Đó. Nhiều khi nghiệp cũ không chưa hết mà cứ lo tạo nghiệp mới nữa, thành ra là tu hoài mà chưa thấy giải thoát. À. Cho nên nhiều vị mà có khi mà tu là thời gian là có khi cũng chán, cho thấy tu hoài mà không thấy giải thoát đâu, mà thấy phiền não hoài, thấy không? À, là không nắm vững được. Thí dụ như quý vị mà ở ngoài đời, thấy không? Ngoài đời thì quen tập theo những cái thói quen ngoài đời, thấy không? À, đi chơi rồi xem những cái trò chơi ở ngoài thế gian, hoặc là xem cải lương, tivi, tiểu thuyết, kiếm hiệp rồi vân vân, không? Thì vào trong đạo thì đáng lẽ là mình phải dừng nghiệp, không? Không có tạo thêm những cái đó để mà chi? Để không có gợi lại, nó không có tô đậm trở lại, không? Nhưng mà vào chùa thì sao? Lâu lâu thì cũng muốn mở tivi xem cái vài bộ kiếm hiệp, không? Đó. Rồi kiếm về bộ tiểu thuyết đọc cái đó để làm chi? Tức là tạo thêm nghiệp mới, thấy không? Đó, tức là để mà nó tô đậm lại những cái tập khí cũ, giống như mà viết chữ vậy đó, thấy không? Cứ tô đậm lại, thành ra là ngồi thiền cái nó khởi lên, thành ra cái cũ chưa hết mà cái mới lại cứ thêm vào, thì nó ngồi không yên, thấy không? Còn cái này là mình phải dừng nghiệp, những cái biết là những cái đó là những cái mà nó gợi lại cái tâm suy nghĩ theo cái duyên, theo cái sanh tử, cho nên mình phải dừng cái đó mà lo tu cái giới định tuệ, không? Đó, để cho tâm mình mà nó cứ một bề nó hướng đi trên cái con đường giải thoát, nó không nghĩ trở lại, thì vậy thì ngồi thiền nó mới yên. Còn cái này mà cứ lâu lâu cứ gợi lại mà cái tập khí của mình đã quân nhiều đời rồi, nó sâu dày rồi, mà cứ gợi hoài thì tất nhiên nó phải nhớ hoài thôi, không? Đó. Cho nên như đã nói đó, những cái này là những cái gọi là những cái tập khí sinh tử mình đã quân tập nhiều đời, thành ra thói quen, giống như là bài học thuộc lòng đó, không? Hãy gợi lại tới đâu là nhớ tới đó, không? Còn cái mà gọi là nghiệp vô lậu đó, tức là nghiệp giải thoát đó, thì mình bây giờ mới quân tập, cho nên nó còn mới giống như bài học mà mới bắt đầu để mà học thuộc lòng thôi, cho nên hãy đọc câu trước rồi quên câu sau. Cho nên rồi cái gọi là cái nghiệp vô lậu này á, thì nó quên tới quên lui, không? Nghĩa là tu tập trước nó quên sau lưng, cho nên rồi là phải thường xuyên để mà quán chiếu tu tập, để mà cho nó đầu đậm đó, không? Mà không lo đó, mà lại lo tạo những cái nghiệp mới kia để cho gợi lại kia, cho nên nó che mờ, nó làm loạn tâm. Cho nên phải nắm vững cái điều này. Giờ mình tu là phải gọi là dừng tay tạo nghiệp đó, không? Để mà nó tiêu mòn những cái nghiệp cũ, không có tạo thêm những nghiệp mới như vậy đó, thì nghĩa là tâm hồn mình nó mới nhẹ nhàng, nó mới rỗng rang, để ngồi thiền nó mới yên, không? Cũng như vào chùa tu rồi mà bữa nay á thì buồn người này, mai kết quán với người kia, không? Thì quý vị nghĩ là có tạo thêm nghiệp mới không? Tạo nghiệp đó là bảo đảm là không giải thoát nổi, phải không? Đó là tạo thêm nghiệp mới. Bởi vì sao? Buồn quán đó là mình kết cái nghiệp để rồi đời sau sanh ra sẽ gặp nhau làm sao? Gặp nhau trong cái ăn quán nữa, phải không? bữa nay, tức là đời nay mà cứ kết ơn kết quán, thấy không? Thì tất nhiên là đời sau sinh ra thì gặp nhau trong cái ân quán, đó. Tức là gặp nhau mà lâu lâu mà gặp nhau cái mà gọi là không muốn ngó ngàng nhau đó, thấy không? Đó. Hoặc là xử sự nhau không được tốt đó, thì đó biết là đó là cái ân quán đó, thấy không? Vậy là có tốt gì đâu, vậy là nó làm trở ngại thêm cho cái đường tu của mình nữa, thấy không? Đó. Cho nên biết vậy đó là phải dừng nghiệp, thấy không? Đó. Làm sao cố gắng để mình cởi mở chứ không để kết, đó, gọi là kết nghiệp, thấy không? Nghĩa là buồn quán với nhau thì tất nhiên là đó là kết rồi, kết tất nhiên là gọi là không ưa nhau đó, thì cứ nhớ đó, không nhớ cái người mình không ưa đó thì tất nhiên là đời sau sinh ra là cũng nhớ để tìm lại, mà tìm lại trong cái cách không ưa. Còn thân thiết á, không thì lại gặp nhau trong cái luyến ái, không thì đều là kết nghiệp hết. À, cho nên đó là cái mà mình phải biết để mà giải trừ, nhưng mà tu tập phải biết cởi mở để giải trừ, thì đó mới là con đường giải thoát của mình, không? Rồi hoặc là chứa chấp của cải tạo sự nghiệp riêng, không? Là tu mà rồi cứ chứa chấp của cải riêng rồi tạo sự nghiệp riêng, nhà cửa riêng, không? Là thì quý vị có tạo nghiệp mới không? Mới đi tu thì xả hết, không? Sẵn sàng xả hết, nhưng mà vào chùa ít lâu rồi có khi thì lại tạo trở lại. Lúc trước là xả hết, bây giờ bắt đầu nắm lại, thu lại từ từ, không? Ban đầu thì sẵn sàng xả hết, nhưng mà bây giờ cái bắt đầu thu lại, tức là bắt đầu tiết trở lại. Thì đó có tạo nghiệp mới hay không? Tức là đó là tạo cái nhân để kéo dài thêm trong sinh tử, là phải biết như vậy, không? Cho nên đây là ngày vào đầu là ngày nói thẳng để cho mình thấy rõ cái nhân á, nhân thọ lấy thân đó, đó là nghiệp đó. Mà thường thường nghiệp đó là cái gì? Tức là những cái hành động tạo tác của thân và tâm, hay gọi là thân khẩu ý chứ không gì hết. Không? Từ ba chỗ thân khẩu ý nó phát ra, nhưng mà ý là chủ động. Không? Cho nên có khi thân làm miệng nói, không? Nhưng mà nó không có gọi là quyết tâm cố ý đó, thì là nghiệp nó còn nhẹ, mà nó có cộng cái tác ý trong đó, không? Thì nó thành ra nghiệp nặng và gọi là định nghiệp. Cho nên nghiệp liên hệ đến một quả báo của nghiệp thì có cộng nghiệp, biệt nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp đó, không? Cộng nghiệp là những nghiệp chung với nhau. Thí dụ như mình ở đây là đi tu hết là cộng nghiệp đó. Cộng nghiệp là vào chùa này là cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp là có biệt nghiệp. Mỗi người có cái nghiệp riêng. Cho nên là vào chùa nhưng mà mỗi người có cách sống riêng. Có những cái nghiệp riêng, cái tập khí riêng. Thành ra cùng đi tu hết, cùng vào trong thiền viện hết. Nhưng mà mỗi người là có cái sinh hoạt, có cái nếp sống nó lại riêng, nó không có giống, không? Người tu dễ tiến, người tu chậm tiến, không? Rồi người tu thì sao cứ lâu lâu gặp chứng nạn hoài, còn người thì lại thấy nó suôn sẻ hơn, không? Là mỗi người nó có cái biệt nghiệp, cái nghiệp riêng, là người hoặc người thì có nặng về tham ái, người nặng về sân hận, người nặng về si mê. Đó đều có những cái mỗi người có cái nghiệp riêng hết, đó là biệt nghiệp. Nhưng mà dù là cộng nghiệp hay biệt nghiệp, không, thì nếu là mình người tu á thì mình phải thấy rõ những cái đó là cái gì. Cái đó là cái do mình quân tập mà sau này, tức là mình mê đó tạo quân tập thôi, chứ cái đó không phải là cái của mình, nhớ kỹ, không? Tức là những cái đó không phải là cái của mình, mà cái của mình là tức là là bản tâm thanh tịnh, đó mới là cái của mình, không? Còn những cái này là cái mình quân tập sau này, cho nên đó, cho nên nó có sai biệt. À, thành ra mình hiểu vậy đó, thì trong huynh đệ mình dễ thông cảm với nhau. Không? Tức là những người này có người thì sao nó không giống ý mình, không? À, người kia không giống ý mình thì biết đó là do cái biệt nghiệp, tức là cái quân tập riêng. Bởi vì mỗi người có cái hoàn cảnh quân tập riêng. Thí dụ như mình hồi xưa là mình đã quân tập theo cái nghiệp sân nhiều, thì còn cái người kia thì quân tập cái nghiệp tham nhiều, thì hai người cái cách sinh hoạt nó không giống nhau rồi. Không? Rồi ngay trong cái đời này cũng vậy, mình sinh ra trong cái gia đình cũng khác biệt với nhau. Trong cái gia đình của mình là quân dạy mà nó quân tập mình theo cái cách riêng của gia đình mình, còn người kia thì lại quân tập theo cái cách của trong gia đình người kia. Thì nó ngay trong cái đời này là cũng có quân tập sai biệt rồi, thì làm sao giống nhau được? Không đó, thì vậy thì biết vậy đó thì có sự thông cảm với nhau, không? Không có đòi hỏi là hoàn toàn giống như mình. Đó. Rồi có định nghiệp, bất định nghiệp đó, không? Định nghiệp tức là gọi là tạo mà nó cộng đầy đủ đó, không? Mà có hành động, có việc làm, rồi có tác ý, tức là có cố ý trong đó đó, không? Còn bất định nghiệp á thì tức là cái quả báo nó đến là không có nhất định, không? À, có khi thì mình tạo đời này nhưng mà đời sau đến, hoặc đời sau nữa mới đến, không? Rồi có khi do mình tạo cái nhân duyên tốt khác thì nó thể nó chuyển, cho nên gọi là bất định. Còn định nghiệp, định nghiệp thì tạo rồi thì tới giờ đời nay tạo rồi thì quyết định là đời sau nó phải lãnh quả báo, không? Nhưng mà nó cũng có chuyển nặng thành nhẹ, không? Ví dụ mình mà tạo những cái duyên lành tốt thì tuy là cũng tạo qua cái báo đến, nhưng mà nó lại chuyển nhẹ bớt. Thì như vậy thì chính vì vậy cho nên mình có tu tập. Cũng như mình ai đời cũng đều có tạo cái nghiệp sanh tử này hết, không? Nhưng mà chính nghiệp sanh tử không có cố định, cho nên mình mới có tu để mà giải thoát, không? Chứ nếu mà nghiệp sanh tử mà nó cố định là mình hết tu, không? tu là cũng phải sanh tử thôi. Còn này là mình có thể tu để mà dứt nghiệp sanh tử, giải thoát luân hồi, sanh tử luân hồi đó. Cho nên chính đó là cái con đường tu của mình đó. Rồi nghiệp nó còn chia nhiều lắm, không? Rồi có tích lũy nghiệp, có cận tử nghiệp, không? Tích lũy nghiệp tức là những nghiệp mình phải chứa chấp nhiều, không? Nó mạnh thì để mà mình khi mình đi đó thì mình đi theo cái chiều đó đó. Cho nên là Phật dạy thì mình tạo cái nghiệp tích lũy mà nó mạnh theo chiều nào, giống như cây mà nó nghiêng theo chiều nào đó thì khi mà cưa nó đổ, nó ngã nó đổ theo cái chiều đó, không? Thì tích lũy nghiệp của mình cũng vậy, không? Tạo cái tích lũy nghiệp nó mạnh theo cái chiều nào thì rồi mình sẽ đi chết đi theo cái chiều đó. Mình tạo tích lũy nghiệp cho nó mạnh, không? Về cái giải thoát, không? Thì mình khi chết thì chưa hoàn toàn giải thoát nhưng mà cũng theo chiều đó mình đi, thì đời sau sinh ra lắm nhớ lại sớm, không? Đó. Còn cận tử nghiệp tức là nghiệp sắp chết đó, không? Thì cái này nó cũng chi phối, không? Thí dụ như mà người mà bình thường mình tạo cái tích lũy nghiệp thiện nghiệp nó cũng nhiều, không? Nhưng mà rồi khi mà gần chết đó là cũng nhân duyên những cái tập khí cũ với nhau đó thì nó lại khởi cái niệm sân hận, mà sân hận nó quá mạnh, không? Thì rồi có khi thì nó lại dẫn đi bậy chút, không? Đó. Sanh ra đời sau thì cái thời gian đầu đó, không? Thì nó ảnh hưởng cái tận cận tư nghiệp này đó, nó không tốt, không? Nhưng mà sau đó thì cái tích lũy nghiệp này nó mạnh, nó khởi lên thì nó chuyển. Nhưng cho nên có người khi mà phản đầu cuộc đời thì nó không tốt, nhưng mà sau thì tốt. Cho nên là phải hiểu kỹ về cái nghiệp đó để mình biết mà ngăn ngừa, không? Đó. Như vậy thì mình là cái người tu phải khéo để mà chuyển nghiệp và dừng nghiệp, không? Đó là đưa đến con đường giải thoát. Thì như vậy, bởi vì có nghiệp nó trói, cho nên là mới có thọ lấy cái thân này, chứ không phải là ngẫu nhiên mà thân này nó đến, cũng không phải do ai đem đến, không? Đó. Cho nên trong nhà Phật là hiểu kỹ cái điều đó, tức là nhân duyên là nghiệp nó đưa đến, chứ không phải ai đem đến cho mình, cũng không phải ngẫu nhiên. Đó. Mà nghiệp là do mình tạo, không? Do mình tạo thì thọ thân tốt hay xấu thế nào là cũng là trách nhiệm của mình, chứ không phải là mình trách ai. Không? Đó. Tức là chính mình tạo cái nhân mà, tạo nhân tốt hay nhân xấu là chính mình tạo. Thì bây giờ cho nên mới lãnh là cái thọ cái thân là hoặc tốt hoặc xấu đó, thì trách nhiệm là của mình chứ không phải ai, cho nên là không phải trách ai. Không? Đó. Cho nên hiểu vậy đó là để mình có một cái sức mạnh, không? Để mình can đảm mà mình nhận lấy trách nhiệm, chứ không phải là rồi buồn trách rồi than thở đổ thừa cái này cái kia. Và đã có thọ thân thì phải chịu những cái gọi là khổ lụy về cái hình hài thể xác của thân này. Đó. Cho nên gọi là đã xét bởi nghiệp trói buộc mà thọ lấy thân, tránh sao khỏi khổ lụy về hình hài đó. Đó. Tức là có thân này, thọ lấy thân này thì phải chịu những cái khổ lụy mà nó về những cái hình thể vật chất của thân này nè, tức là có sanh già bệnh chết, có đói khát nóng lạnh, rồi thời tiết bức bách vân vân, những cái khổ mà nó kèm theo cái thân này. Chứ nếu không có thân này thì đâu có mấy cái đó, không có thân này thì đâu phải có khổ gì mà đói khát gì nóng lạnh. Như vậy thì mang lấy thân này đó là mang lấy một cái đống khổ mà theo, chứ có vui gì đâu mà ham, không? Đó. Mà chúng sanh vì mê lầm cho nên mới tham đắm vậy thôi. Chứ đúng là với con mắt của bậc giác ngộ đó, thì thấy nghĩa là đúng là mang cái thân này là mang lãnh lấy đống khổ theo, chứ có vui gì. Cho nên các ngài là không có ham liếng như thân như vậy đó. Thì đây thì kiểm lại chị thấy rõ mang lấy cái một cái hình hài, cái thể xác này là gánh thêm một gánh nặng là mất tự do. Có nói là gánh gánh nặng là mất tự do, bị lệ thuộc nó, muốn gì không được như ý, bị lệ thuộc cho nó hết. Muốn khỏe mà nó không khỏe, rồi muốn nghĩa là ví dụ như là nó nóng mà muốn nó mát cũng không được. Đó, tức là bị lệ thuộc nó cả một gánh nặng. Cho nên là có thọ thân là có mang những cái khổ về cái thân là như vậy đó. Cho nên là một vị thiền sư Thái Lan, ngài bảo rằng để cho mình thấy cái khổ gì bắt đầu mà thọ thai gì, mang lấy thân này đó là cả một cái khổ đi theo, chứ không có vui sướng gì hết. Tức là ngài nói rằng bỏ ở trong bụng người ta sướng lắm hay sao? Tức là khi thọ thai là vào bụng người ta, cho nên ngài nói là bộ là ở trong bụng người ta sướng lắm hay sao? Thật chẳng có thoải mái chút nào đâu. Không? Bây giờ quý vị thử nghĩ xem, chỉ cần mình sống trong một căn chòi nhỏ một ngày thôi, không? Thì đủ khó chịu đến đâu rồi. Tức là sống trong một cái chòi nhỏ bít bùng đó, không? Mà cả ngày là thấy khó chịu không thoải mái rồi. Tức là đóng hết các cửa phòng lại là bạn đã nếm mùi đau khổ. Ở trong một cái phòng nhỏ đóng hết mấy cửa lại, không có gió gì hết, bít bụng nó thì thấy sao? Thấy khổ liền, không có thoải mái gì hết. Cho nên ngài nói là cháu ơi, vậy mà ở trong bụng người ta đến 9 tháng thì bạn còn muốn sinh ra lần nữa hay sao? Bây giờ kiểm coi. Thấy vậy đó thì mới thấy được cái gọi là chán về cái sinh tử. Chứ còn không thì không nghĩ tới đó, nhưng mà tới chừng vào đó rồi chịu thôi, đánh đâu chịu, đâu có mà tránh gì đâu khỏi, tức là tạo nghiệp rồi thì phải chịu thôi. Cho nên các vị la hán là không muốn sanh trở lại là vậy đó, thấy chán rồi, chán sự sanh tử rồi. Còn mình thì đúng là khi mà học kinh rồi đó, nghe lời của Phật tổ dạy á, thì mình thấy cũng hơi chán chán, nhưng mà rồi qua rồi thì vào cuộc sống trở lại thì cũng thấy đâu như đó. Cho nên là phải gọi là phải có sự là quán chiếu thường xuyên, miên mật kỹ lưỡng đó, để cho thật sự nó cảm sâu ở trong cõi lòng của mình đó, thì nó mới có sự mà chán mạnh đến mà gọi là muốn thoát ly sinh tử. Đó thì lúc đó thì mới gọi là hết chí quyết tu đó, tu mà gọi là không cần ai nhắc, tự mình thấy là chán rồi, cho nên rồi chỉ còn muốn là thoát ra khỏi thôi, cho nên lúc đó không cần ai nhắc mà mình cũng quyết tu lên sao cho được, cho ra khỏi. Đó. Cho nên đây là ngài chỉ nói là cái khổ lúc thọ thai thôi đó, tức là ở trong thai, rồi khi mà sinh ra đó thì bao nhiêu cái khổ nó chồng lên cái thân, cho nên gọi là có 4 khổ, 8 khổ, rồi 108 khổ, vân vân đó, những cái khổ đó nó chồng lên, thấy không? Đó. Cho nên trong kinh Di Giáo, thấy không, mà cái phần cuối cùng mà Phật đã nói đó, Phật nói đây là cái xác thân nên bỏ, là cái vật tội ác, thì tạm gọi nó là thân thôi, rồi chìm ở trong cái biển sanh già bệnh chết, đâu có người trí nào mà khi trừ diệt được nó, giống như là trừ hay là giết được cái giặc thù mà chẳng có vui mừng, không đó. Cho nên Phật nói là khi người trí thấy biết nó vậy rồi thì bỏ thân thì cũng giống như là diệt được kẻ quán thù thì nhẹ nhàng vui mừng thôi, đâu có khổ gì. Nhưng mà cái người mê đó, chứ gì bám chấp vào nó, cho nên rồi mang lấy những cái khổ não. Cho nên là các bậc A-la-hán bỏ thân là các thấy nhẹ nhàng, cái ngày kia bỏ thân là thấy nhẹ nhàng cởi mở. Đó là để nói rõ cho mình thấy rõ cái điều đó, để mà rồi không có lầm vào trong cái thân này, rồi không có tham luyến trở lại đó, để rồi mình khi mà đi xuất gia tu hành đó là đi thẳng đường chứ không có ngó ngoái lại, không? Đó. Rồi kế ngài mới nói thêm, không, là di thể nhận từ nơi cha mẹ, mượn các duyên chung lại mà thành, dù là 4 đại giữ gìn vẫn luôn chống trái nhau, không? Đó. Tức là đây nói rõ thêm, như là thọ lấy thân này rồi, nhưng mà thân này cũng không phải là cái của mình, cho nên gọi là thân này là cái di thể nhận từ nơi cha mẹ, tức là một phần của cha mẹ, không? Tức là ban đầu là tinh cha quyết mẹ, không? Rồi ở trong bụng mẹ thời gian đó, tức là sao? Tức là một phần mà của cha của người mẹ, không? Tức là mẹ ăn uống gì đó rồi cũng bồi vô cái thai đó, không? lớn lên chứ ban đầu là có gì đâu. Đó. Thì vậy tức là khi sinh ra thì đó là một phần của người mẹ chứ gì nữa, chứ đâu phải là nguyên vẹn là của mình từ đầu tới cuối, phải không? Đó. Tức là đó là một phần của cha mẹ chứ không phải là của mình, chứ nếu mà thật sự là của mình thì không phải lệ thuộc vậy, không? Còn đây là đúng rõ ràng là đó là một phần của cha mẹ. Đó. Nhưng mà rồi cũng đó do cái điên đảo của người ta cho nên là thấy là của mình, chứ sự thật đó không phải là của mình, không? Đó là phần của cha mẹ, lấy của cha mẹ để đi ra nó thôi, không? Đó. Cho nên ngay đó thì đã cho thấy rõ cái sự thật vô ngã của thân này, không? Đó. Nó không phải là mình, không phải là của mình, rõ ràng vậy rồi, không? Đó. Nhưng mà vậy mà còn nhiều người còn vẫn chưa tỉnh mà còn vẫn chấp là ta, là của ta để thành khổ. Đó. Cho nên đây là mình học để mà quán kỹ, không? Để thấy rõ lẽ thật của nó, không? Đã mượn một phần từ nơi cha mẹ, không? Rồi sao nữa? Rồi mượn thêm các duyên bên ngoài thì mới thành được cái thân này, hôm nay được ngồi đây. À, tức là các duyên mà đất nước gió lửa, thấy không? Tức là mượn từ nơi cha mẹ một phần đó rồi, rồi phải mượn các duyên đất nước gió lửa bên ngoài đó bồi vô, cho nên bây giờ nó mới được mấy chục ký như vậy. Chứ còn ban đầu là có kilo nào đâu. Ban đầu là mới ban đầu thì có chấm nhỏ thôi. Bây giờ là mấy chục ký này đó là bắt đầu mượn cái đem vào đó. Thì vậy là sao gọi là của mình là được hay là ta được. Cho nên quán kỹ vậy đó thì để mình thấy rõ cái lẽ thật của thân, để mình bớt cái chấp ngã về thân. Như vậy thì thân này nó có đó, thấy không? Là từ đâu có? Tức là nó có là từ các duyên chung lại mà thành, thấy không? Đó, cho nên có là từ các duyên nó có chung lại, chứ không phải là một cái ta nào hết. Rõ ràng rồi đó, thân này không phải là một cái ta duy nhất nào hết, mà là các duyên chung hợp lại. Cho nên có là có từ duyên, không phải là một cái thể duy nhất. Cho nên Phật nói vô ngã là vậy đó. Cho nên nó tồn tại ở đây á, thì cũng là tồn tại trong các duyên mà thôi. Mình nhớ kỹ cái điều đó. Thân này nó tồn tại ở đây là tồn tại trong các duyên. Thiếu duyên là nó hết tồn tại. Chứ không có ta đầy trong đó hết. Tức là tồn tại trong các duyên đầy đủ nè. Nhưng mà khi các duyên này nó thiếu, nó không còn, thì tất nhiên nó tan rã. Tức là không còn tồn tại. Tức là không đủ duyên, các duyên nó chia lìa thì nó hoại. Lẽ thật của thân là như vậy đó. Thấy đúng như vậy đó. Đúng như vậy đó là mình sẽ cởi mở rất nhiều những cái phiền não, những cái chấp trước. Cho nên đây là ngày vào đầu đó, ngày dạy kỹ cho mình quán, cần phải quán kỹ cái chỗ này đó, để mà buông xả cái ta này, tức là cái chấp ta này đó, chấp ngã này. Rồi sao nữa, dù là bốn đại giữ gìn nhưng mà vẫn luôn nó chống trái nhau, thấy không? Tức là mặc dù nó nhờ bốn đại bên trong rồi hợp với bốn đại bên ngoài phụ giúp đó, mà nó tạm tồn tại ở đây, tức là tạm tồn tại trong thời gian, nhưng mà ngay khi mà nó tồn tại này nè, tức ngay khi mà nó đang tồn tại đây á, thì bốn đại đó đó nó cũng lại thường chống trái nhau, chứ không an ổn gì hết. Tức là thân này nó cũng luôn luôn bất an. Ngay khi mà nó tồn tại đó, thì bốn đại đó nó cũng thường chống trái nhau. Đó. Tức là đất thì nó trái với nước, nước trái với lửa, lửa trái với gió. Bốn đại, cái bản chất của nó là nó thường là nghịch với nhau. Cho nên rồi tồn tại mà tồn tại trong cái gọi là bốn cái mà nó lại không có hòa hợp, bản chất nó không có hòa hợp, nó lại là chống trái nhau. Cho nên rồi phải làm sao để mà điều hòa nó thì nó tạm được an ổn, mà nó mất điều hòa là nó liền bất an, tức là bệnh. Cho nên là thân luôn luôn là hãy nó mất điều hòa chút là sanh bệnh, tức là sanh bất an. Như vậy thì cho thấy rõ là mình sống ở đây là sống trên sự bất an luôn luôn, chứ có vui gì. Thấy rõ không? Tức là luôn luôn sống trên sự bất an, không vui gì hết. Nhưng mà người ta vì mê lầm mà tham đắm vậy thôi. Cho nên nó bằng cái trí tuệ mà giác ngộ ra mình thấy rõ cái điều đó, thì để mình cởi mở đó, cởi mở cái tình chấp về thân. Mà quý vị quán kỹ xem nó phải vậy không? Tức là đây Phật dạy là không phải là dạy vậy bắt mình phải nghe vậy, không phải vậy đâu. Phật rất là bình đẳng. Dạy vậy nhưng mà rồi là bảo mình là phải quán chiếu coi nó phải đúng hay vậy hay không. Rồi khi mà thấy bằng chính cái nhận định của mình đó, bằng chính cái trí tuệ mình thấy quả thật đúng vậy đó, thì mình cởi mở cái tình chấp của mình. Chứ không phải là Phật bảo là dạy vậy rồi bắt mình phải nghe vậy. Thì đây cũng vậy. Mình quán kỹ vậy đó thì thấy đúng vậy hay không? Đúng vậy rồi thì có gì để cho mình tham luyến vào trong đó? Cho nên kinh Niết Bàn, kinh Đại Niết Bàn mình đã học rồi đó, thì Phật có dạy giống như là cái rương mà đựng 40 rắn độc đó, thấy không? Và hàng ngày thân mình đây giống như cái rương mà đựng 40 rắn độc, thấy không? Tức là đất nước gió lửa đó. Vậy thì 40 rắn độc mà cùng chung cái rương đó thì nó cắn lộn nhau hoài. Cho nên là mình sống ở đây là phải khéo sao để điều hòa 40 rắn độc đó cho nó tạm gọi là yên. Đó thì gọi là tạm hạnh phúc đó, thấy không? Còn nếu mà nó bất thường, thấy không? Nó chống trái cái con nào mà mạnh hơn đó thì nó gây bất an liền, thấy không? Đó. Cho nên thấy rõ cái điều đó đó để rồi mình phải có cái nhận định rõ ràng, nó sáng suốt, thấy không? Để bớt có dính mắc hoặc là tham luyến về cái thân này thì mình mới có yên tu, hay là một đường mình thẳng tiến trên cái con đường xuất gia giải thoát của mình. Đó. Cho nên mình thấy là Tổ Vi Sơn là ngài đi rất là căn bản, không? Mới vào đầu đó để chỉ ra lẽ thật đó để cho mình thấy rõ. Rồi kế nữa là vô thường, già bệnh chẳng hẹn với người, sớm còn tối mất, sát na đã qua đời khác, không? Tức là đây là chỉ cho cái lẽ thật mà nó ngắn ngủi của thân này, không? Tức là thân này nó không có bền chắc, không có lâu dài gì hết. Để phá trừ cái điên đảo chấp thường đó. Tức là không phải thường mà cho là thường đó. Chính cái điên đảo này mà mình mới gọi là vì cái thân mà tạo nghiệp. Chứ nghĩ thân này nó là bền chắc, lâu dài, cho nên mới vì nó để mà tạo nghiệp. Còn nếu mà thấy rõ cái lẽ thật của nó là rất là mỏng manh ngắn ngủi thì có đáng gì đâu để mà tạo nghiệp, để mà chấp tham biến về nó để mà tạo thành nghiệp. Còn mình vì cái điên đảo mà chấp thường đó, thấy nó là lâu, là dài, là bền chắc, cho nên là mới vì nó để tạo nghiệp, để bồi dưỡng, vun bồi cho nó, cho nên là chịu khổ là chỗ đó. Còn đây là quán kỹ vậy đó, để mà trừ cái lầm chấp về cái điên đảo chấp thường. Tức là gọi là vô thường, già bệnh nó không hẹn với người, sớm còn tối mất, sát na đã qua đời khác rồi. Thì mới trẻ đó thì già đó thôi, không? Rồi mới khỏe đó là tới bệnh đó, không? Sự vô thường nó luôn luôn là nó biến đổi, nó đi theo một bên, không? Và nó đến thì nó đến là cứ đến thôi, chứ không cần phải hẹn với người, mà cũng không cho người hẹn, cho nên gọi là chẳng hẹn với người đó. Vì thế mới thấy đó là đã mất đó, không? Có khi sáng còn gặp nhau, chiều là đi điếu rồi, phải không? Rõ ràng mới sáng là còn đi gặp nhau thăm hỏi là hoàng, chiều qua đi điếu rồi, thì không phải là mới thấy đó mất đó hay sao? Cho nên gọi là sát na qua đời khác đó, không? Thì còn cái gì gọi là ta để mà buồn vui, để mà giận ghét hơn thua với nhau? Đó, quán kỹ vậy đi. Vậy thì có gì để đáng cho mình chấp thủ trong đó, để mình tạo nghiệp, để chịu khổ, không? Đó. Cho nên chúng ta thì bị gọi là, người ta thường thường gọi là mình ở trong cái hoàn cảnh nào thì mình lại đắm mình trong hoàn cảnh đó, cho nên mình không có thấy hết, không? Chứ nếu mà mình mà quán ra một chút á, không? Thí dụ mình quán theo cái cặp mắt mà của các vị trời đó, không? Thì mới thấy là cuộc đời của mình nó mỏng manh, không? Tức là của các vị trời các ngài sống cả hàng trăm năm, cho nên một ngày một đêm các ngài đó là bằng mình dưới đây là cả 500 năm, hoặc các cõi trên cần nhiều hơn nữa. Thì vậy thì nếu mà nhìn bằng cặp mắt của các vị trời á, thì ví dụ các vị mới sáng ra nhìn xuống đây cho thấy thằng đó nó mới sanh đó hả? Nhưng mà chưa nhìn lại thì sao? Điều mất tiêu rồi, chết mất tiêu rồi, phải không? Mới sáng ra thấy nó mới sanh khóc qua qua đó hả? Không cần tới trưa nữa, không? Tức là sáng ra mới nhìn nó thấy khóc qua qua rồi, cái đi ra ngoài chơi một chút đó, đi vào thấy người nhìn lại thấy nó du hồn rồi, phải không? Nó nhanh chóng vậy. Hoặc là mình Ở đây thì cũng như là mình nhìn mấy con trùng, mấy kiến, mấy con bướm bướm rồi đó, thì cũng vậy đó, mới thấy nó sanh qua đó cái bữa nay hay mai thấy nó chết rồi, phải không? Đời sống ngắn ngủi. Vật gà vịt, thấy không? Thì mới thấy nó đó là cái mấy tháng chưa gì thấy cũng chết rồi. Thì ra đời sống của mình đối với các vị trời cũng vậy thôi, ngắn ngủi chứ không có gì hết. Thì thấy vậy đó thì mình sẽ bớt chấp, thấy không? Cho nên đây á là ngài chỉ ra cái lẽ thật, thấy không? Vô thường, thấy không? Khổ vô ngã của thân này nó rõ ràng như thế đó, tức là nó vô thường mỏng manh, chính là vô thường mong manh, cho nên nó là khổ, tức là nó không có như ý, thấy không? Tức là không có là như ý của mình được. Nó muốn già thì nó già, thấy không? Rồi nó muốn bệnh thì nó bệnh, thấy không? Rồi muốn đang hòa hợp thì nó muốn chia ly thì nó muốn chia ly. Tức là nó đi theo chiều của nó, tức là con đường của nó là đi theo đường nó thôi, chứ không phải đi theo cái sự chỉ đạo của mình. Cho nên là khổ là vậy đó, tức là nó không như ý, mà không như vậy tức là nó vô ngã, không thật có ngã, nó không thuộc về cái ngã nào hết, không thuộc về mình, không? Là quán kỹ vậy đó mà thấu suốt được cái lẽ thật này thì bảo đảm là quý vị đi sâu vào trên cái đường chánh pháp à. Cho nên các vị mà bên nguyên thủy đó mà quán kỹ này rồi là đi đến chứng A-la-hán chứ không phải thường. Thấu rõ là không còn chấp về thân này nữa. Vậy thì quán sâu về chỗ này thì không còn gì để cho mình tham luyến về cái thân nữa. Thì cuối cùng rồi á thì sao? Thay rõ nó chỉ là cái thây thúi thôi, chứ có gì đâu. Giờ còn tạm thở đây, không còn tạm gọi là tồn tại trên các duyên này đó, còn các duyên đủ cho nó tồn tại đó thì nó còn hoạt động tới lui một chút, không? Khi mà hết duyên rồi tắt thở thì đúng là cái thây thúi thôi, có gì đâu, phải không? Vậy mà bây giờ mình quá cố tâm để lo lắng chăm sóc nuôi dưỡng cho cái thây thúi này quá nhiều, cho nên thấy vậy đó thì mới thấy rằng lâu nay mình bị nó gạt quá nhiều. Cứ lo bồi bổ chăm sóc, lo cho cái thây thúi này đủ thứ, không? Nhiều khi cũng vì nó phải tạo nghiệp nữa. Cho nên mình có học đạo là mình quán kỹ lại người đời đó, mình thấy đúng là đáng thương. Vì cái thây thúi này mà cái đâm chém nhau, giết hại nhau, tạo những cái nghiệp mà không lường trước được. Mà cũng vì cái thây thúi thôi chứ có gì đâu, phải không? Nếu không có thây thúi này đâu thì đâu có những cái chuyện kia, không? Rốt cuộc rồi thì cũng là cái thây thúi đưa ra nghĩa địa thôi. Mình mới thấy đúng là cái lầm lẫn, cái điên đảo, không? Như vậy thì chỉ vì cái thây thúi này mà làm khổ cho nhau, rồi tạo nghiệp để là mình cũng chịu khổ. Quán kỹ vậy đó, không? Thì tâm hồn nó sẽ cởi mở nhẹ nhàng. Như vậy thì nghĩ lại xem vậy thì nó có đáng gì, không? Cho nên đó là cái điểm để cho thấy rằng lâu nay là mình bị cái thây thúi này nó gạt quá nhiều, không? Gạt mà gọi là không kể hết á. Mình nghĩ coi, mới sinh ra đó, không thì nó chưa có cái tên gì hết, phải không? Rồi cái lớn lên chút rồi dán cho nó một cái chút danh từ A B C gì đó, phải không? Ban đầu chưa có gì hết, không? Lớn lên chút rồi dán cho nó một cái danh từ, không? Danh từ A B C này nọ gì đó, để rồi cái được bám vào đó mà phân biệt với nhau thôi. Cái này chỉ là cái gọi là cái nhãn hiệu tạm dán cho nó giống như là món đồ thôi. Những đồ mới sản xuất ra thì chưa có nhãn hiệu gì hết, không? Giờ dán cho cái nhãn hiệu để dễ bán thôi, phải không? có nhãn hiệu này để mà phân biệt với cái nhãn hiệu kia để mà dễ bán thì thôi chứ có gì đâu. Chứ mới sản xuất ra thì cái món đồ đó chưa có nhãn hiệu, phải không? Thì cái thân mình cũng vậy, mới sản xuất ra nó cũng chưa có nhãn hiệu, phải không? Rồi dán cho nó cái nhãn hiệu, rồi cái đúng là nhãn hiệu đó là để cho mình tạm, để phân biệt với nhau, tức là để tiếp xúc với nhau, biết mà phân biệt, phải không? Cái thân này, cái này là cái nhãn hiệu là Nguyễn Văn A rồi đó, còn kia là nhãn hiệu Nguyễn Văn B, nó khác cái nhãn hiệu này để mà tiếp xúc với nhau thôi chứ có gì đâu, phải không? Thí dụ như cái nhãn hiệu này Nguyễn Văn A, phải không? Nhưng mà rồi lớn lớn chút rồi có cái duyên gì đó, cái nó đổi dáng nhãn hiệu khác, không phải Nguyễn A mà là Phạm Văn B cũng có, phải không? Đó. Tức là nó thay đổi, phải không? Cũng như bây giờ mình đi tu nè, đi tu là dán nhãn hiệu khác rồi, bây giờ kêu nhãn hiệu khác, phải không? Đó. Thành ra đó là những nhãn hiệu rõ ràng thôi, để mà phân biệt với nhau thôi. Đó. Nhưng mà không khéo rồi á, để bám chấp vào cái những cái nhãn hiệu đó, để rồi tạo thành sự ngăn cách với nhau. Thành ra không phải điên đảo là cái gì. Cái gì thấy không? Đó. Chứ giờ kiểm lại coi, không? Cái gì á là thông này thông nọ, rồi cái gì là thái này thái kia. Đâu bây giờ kiểm coi. Phải không? Rồi cái gì là kiến đây kiến kia. Đó. Cho nên thí dụ như bây giờ mà đặt cho cái nhãn hiệu là kiến gì đó, thấy không? Rồi lâu lâu thì gặp ra ngoài có mấy gì họ cũng tiếu tiếu chơi, họ nói kiến càng kiến lửa thì sao? Thì buồn giận. Phải không? Người ta cũng có nhãn hiệu thôi. Đó. Thành ra mình thấy đó là những cái nhãn hiệu chứ không có gì hết. Nhưng mà đành vì mấy cái nhãn hiệu đó, không gọi là mấy cái nhãn hiệu không ra gì hết, mà làm tổn thương cho nhau, làm khổ cho nhau. Thì giờ quý vị đặt câu hỏi lại như vậy là thuộc về mình, thuộc về ngu hay là trí, đúng theo Phật dạy. Trả lời một cái thẳng thắn nè. Vì mấy cái nhãn hiệu không ra gì hết, không? Đó, mà lại phải làm tổn thương cho nhau, làm khổ cho nhau. Đó. Cho nên Phật mới gọi đó là ngu hệ trí. Đó. Cho nên mình mới thấy vậy đó, để giờ mình nhận định cho đúng cái vị trí của mình. Cho nên nhiều khi mình tự hào mình là trí, nhưng mà quán kỹ lại đó, thì lâu lâu đúng là mình cũng ngu như thường. Không? Tức là lúc mà sáng suốt đó, không? Còn nhớ chánh pháp đó, không? Thì nó sáng suốt, đúng là trí thiệt, không? Có trí, không? Nhưng mà khi mà đụng chuyện nó mới lầm thì nó trở lại ngu như là chúng sanh, tức là chấp vào nó. Cho nên đó, đây là muốn các ngài là muốn chỉ rõ lẽ thật đó, để cho mình phải thức tỉnh lên, thấy suốt liền cái lẽ thật này. Cho nên ở đây là mình học là học cái chỗ này nè, học ngay thật thẳng vào chỗ lẽ thật đó đó, chứ không phải mình học phân tích trên chữ nghĩa. Đó. Cho nên đây mình học cái này khác với học với ngoài học đường. Đó. Học đây là học thẳng vào cái lẽ thật đó đó. Không? Để rồi mình quán chiếu, để mình cởi mở những cái tình chấp đó. Chứ không phải học phân tích chữ nghĩa. Không? Để chi? Để rồi mốt làm bài thi lấy điểm. Không? À, đây không có học đó. Không? Đó, học đi thẳng vào lẽ thật. Đó. Thì vậy thì quý vị thấy nhiêu đó đó là đủ cho mình tỉnh chưa? Hay là vẫn còn mê ngủ? Đó. Cho nên mới thấy rõ như vậy thì ngay cái phần gọi là mở đầu đó, không? Thì Tổ Quy Sơn đã lột thẳng cái mặt nạ của ta này ra, không? Vào đầu lột thẳng cái mặt nạ đó cho mình thấy rõ, không? Cái mặt nạ mà của mặt nạ cái ta đó, không? Thấy rõ, để rồi chi? Để rồi mới đưa vào cái ý nghĩa xuất gia, thì mình không còn phải nghĩa là liên tiếc hay là ngoái đầu ngó lại gì nữa hết, việc chỉ còn đường đi thôi. Đó. Cho nên ngài cũng rất là căn bản. À, cho nên đây hãy nhớ kỹ, không? Cái điều nên nhớ kỹ là thân này nó chỉ là sớm còn tối mất thôi, ngắn ngủi mỏng manh, không có bền gì đâu. Rồi sát na nó đã qua đời khác rồi, Sát na tức là cái thoáng qua thôi. Chữ sát na đó là mình hiểu cho nó đơn giản là làm một cái tích tắc, cái thoáng qua thôi. Chứ còn đúng cái chữ sát na nó còn ngắn hơn cái tích tắc nữa. Sát na chỉ thời gian rất ngắn. Đây là nói về cái sự vô thường ngắn ngủi của thân thôi. Chứ còn đúng á, về tâm á, thì cái sự sanh diệt nó còn nghĩa là vi tế hơn mình tưởng nữa. Tức là trong các luận xưa kể, nghĩa là trong một cái gọi là trong một cái đại niệm đó, tức là đại niệm trong một cái đại niệm nó có tới 81.000 sát na thì mình mới thấy, tức là sát na sinh diệt đó, trong một cái đại niệm mà có tới 81.000 sát na, rồi trong một sát na thì nó có 900 lần sinh diệt, thì quý vị mới thấy cái sự mà sinh diệt nó vi tế nhỉ, tức là trong một sát na nó có 900 lần sinh diệt trong đó, mà còn trong một cái đại niệm thì nó có tới 81.000 sát na. Cho nên nếu mà tính lại thì mỗi một đại niệm á thì nó có tới 72.900 lần sanh diệt. Thì gì thấy ghê không? Thì cái này là chỉ có người mà nhập định sâu đó thì mới thấy chỗ này thôi, chứ đúng là mình không thấy nổi tới chỗ đó. Mấy gì mà nhập định sâu đó mới thấy được tới chỗ đó. Như vậy thì mình sống ở đây là sống trên cái chập chờn vậy thôi. Chợt có, chợt không chứ có gì đâu. Không? À, nhưng mà không thấy hết. Bởi vì con mắt mình là giới hạn. Không cần gì mà nói chi cho dài dòng. Thí dụ như giờ nè, mình lấy cái nhang đó, nhang quơ quơ vòng cái mình thấy là thành một vòng tròn thôi, chứ đâu có thấy mà từng điểm sinh diệt. Phải không? Cái điểm cái nhang đó quơ cái mình thấy gì quơ nhanh quá thì mình thấy thành vòng tròn, không vòng lửa, nhưng mà sự thật đâu có phải vòng lửa, không, đó là từng điểm đáp lại, phải không? Thì cái tâm niệm của mình cũng vậy đó, từng điểm sanh diệt nó đáp lại thành niệm, nhưng mà mình chỉ thấy một niệm thôi, thấy một niệm đó là thấy là khá rồi đó, không, chứ đúng trong một niệm đó để biết bao nhiêu sắc na sanh diệt đó rồi. Không? Nào, thì mình mới thấy cái sự là sinh diệt nó vi tế vậy đó. Vậy như vậy thì đúng là mình sống là sống trong cái chập chờn có không chứ có ý nghĩa gì. Nào, thì không có đáng gì hết. Nào, thấy đó ra thì mình mới hết còn muốn tham điếng về trong cái thân sinh diệt này nữa. Nào, đó là chỉ là cái lẽ thật nghe không? Của cái thân nó mong manh, nó ngắn ngủi này đó. Rồi kế đó, Ngài mới nói đây là nói thêm về cái ví dụ nè. Ví như sương mùa xuân, mốc buổi sớm, thoạt đó liền không. Cây bờ thẳm, dây giếng cạn, nào có lâu dài. Tức là sương mùa xuân, mốc buổi sớm, thì nó thoạt có đó, đã liền không đó thôi. Tức là mùa xuân, sáng ra thấy sương nó mờ chút đó, khi nắng lên liền tan, không? Hoặc là sáng ra thấy những hạt mốc nó động trên cái đầu ngọn cỏ hoặc là trên cái lá cây, thì rồi cũng chút đó nắng lên nó liền tan. Là thí dụ cho cái thân này nó sống mỏng manh ngắn ngủi là cũng vậy thôi, thấy đó là mất đó chứ không có gì bền. Vậy thì mình là cái người trí sáng suốt, thấy không? Thì ngay khi mà nó gọi là nó tạm còn đang động lại đó, thấy không? Tức là lúc mà nó đang còn tạm động lại đó, trên đầu ngọn cỏ, trên đầu lá, trên cái lá cây đó, thì phải sao? Thì phải biết, thấy không? Thôi thì hãy sống tốt với nhau một chút đi, cho nó có ý nghĩa hơn, để rồi chút nó cũng tan. Cho nên khi nó còn tạm động lại đó, thôi cố gắng để sống tốt với nhau, thì nó còn có ý nghĩa hơn. Còn không rồi mà không lo sống tốt với nhau rồi là tạo những cái tổn thương với nhau thì chút nó cũng tan là phải mang cái ân hận, không? Cho nên đó, quán kỹ như đó thì để mình có một cái gọi là một cái sự sống nó có ý nghĩa hơn, không giống như người mê điên đảo. Đó. Rồi cây bờ thẩm, cây bờ thẩm tức là cũng là cái thí dụ, tức là trong kinh nói rằng có cái cây mà nó đứng gần sát ở nơi cái bờ vực thẳm, nó sắp lỡ, không? Thì chỉ cần cơn gió mạnh là nó thổi là nghiêng đổ thôi. Đứng bên treo leo bên bờ vực thẳm, không? À, gọi là bờ lỡ mà, bờ vực thẳm nó bờ lỡ, nó đang lỡ đó. Thành ra rồi nó sắp ngã, sắp đổ mà nó còn tạm đứng thôi, thì chỉ cần cơn gió mạnh thổi qua cái thì nó liền ngã đổ liền. Thì thân mình cũng như vậy đó thôi, đang đứng trên bờ vực thẳm thôi. Cho nên mình mới thấy là nó có thể chết bất cứ lúc nào, phải không? Một cơn gió độc qua thì cũng có thể chết được, đúng không? Trúng gió đó. Cho nên có người nghe kể lại, người ngủ tối ngủ thì trúng gió thôi, cái ngủ vô ngủ sáng luôn, tới con cháu sáng ra thấy vô mà không có ngủ dậy gì hết, vô coi thì nằm cứng đơ trong mùng rồi, trúng gió rồi thì tối chết rồi. À. Rồi ăn trúng thực cái cũng có thể chết được, phải không? À. Ăn trúng thực đó cũng có thể chết được. À. Chợt té cái cũng có thể chết được. Té mà đập đầu không đó, thì cũng có thể chết được. Tức là bất cứ có thể chết bất cứ lúc nào được. Nó rất là mỏng manh này thôi chứ không có gì hết. À, thấy từ chỗ đó đó thì mình mới gọi là bớt gọi là tham liếng vào cái thân này. À, cho nên đây để cho thấy rằng cái thân nó là mỏng manh, không có bền bỉ gì hết vậy đó. Thì tại sao mà chúng ta lại phải cứ chấp thủ vào nó để làm cái gì? À, đó là các ngài muốn nhắc mình chỗ đó. À, cho nên có thấy rõ rằng bây giờ thôi thì mình cần phải buông bỏ tất cả để mà mau lo tu hay không? À, để mà không kịp, tu không kịp. Không khéo là tu không kịp nữa. Chứ đừng nghĩ rằng mình còn thời gian dài, nhiều để làm việc nọ, việc kia. Rồi sao tu không muộn? À, nghĩ cái đó là nghĩ điên đảo. À, có nhiều vị đó cũng vậy đó, đúng là cứ nghĩ mình cũng còn khỏe, cho nên là thôi vẫn còn lo làm việc này việc kia đâu. Cũng dự định hoạch tính là thời gian xong những việc đó rồi thì mình để mà quyết chí tu, nhưng mà có khi chưa hết cái việc của mình tính đó là nó đã đi trước rồi, thấy không? Cho nên nhiều vị vậy đó, thấy không? Cho nên tính rồi thì không có kịp. Cho nên tôi mới kể cho quý vị nghe mà hồi trước đó, mà khi mà mới hạ thủ công phu, mà lúc đó mà còn trẻ thôi, lúc đó mới 18, 19 tuổi chứ gì, mà khi mà quán kỹ mà cảm nhận sâu về cái lý vô thường này đó, thì đúng là lúc đó là lúc nào là cũng thấy nó hồi hộp bên mình, là sợ là tu không kịp. Lúc mới 18, 19 tuổi thôi mà nghĩ rằng mình tu không kịp rồi đó. Không? Cảm nhận cái sự vô thường mà nó theo sát mình như vậy đó. Không? Cho nên lúc đó là tu quyết liệt mà. Nghĩ là không, sợ không kịp luôn. À, cho nên tu đúng là lúc đó tu quyết liệt, không còn nghĩ gì khác hết, chỉ tu thôi. Làm sao để mình phải có được cái sự an ổn trên cái đường tu mới được. Không? Cho nên lúc đó mà tôi mà gặp khách khứa, có khi bà con tới mà cũng ngó lơ phớt lờ đi, không cần phải chào luôn, không cần phải sợ ai bắt lỗi bắt phải gì hết nữa. Còn mình bây giờ còn nhiều khi không phải bà con mà Phật tử xa thôi cũng còn sợ bắt lỗi, cũng phải chào kỹ đồ lướng không. Phải không? Còn lúc đó thôi tôi không cần gì hết, ngay bà con thân thiết nữa, tới cũng tới ngon lơ đi luôn, không cần chào. Đó, ai bắt lỗi vượt lỗi kệ. Lúc đó mình đâu còn nghĩ, không có nghĩ gì, lỗi phải gì đó. Còn bây giờ đúng là mình tâm nó lơi lỏng nhiều, cho nên mới còn nghĩ đến lỗi phải, còn sợ này sợ kia, cho nên là nó phí bớt cái thời gian tu của mình rất nhiều. Cho nên một cái ý nghĩa vô thường này thôi đó, mà nếu mình cảm sâu đó thì đã thấy được những cái mà lợi ích cho đường tu mình rất lớn rồi, chứ chưa nói tới gọi là tối thượng thừa gì. Chỉ cái ý nghĩa vô thường này thôi đó. Nhiều khi là mình cứ nghĩ tới những cái mà tối thượng thừa cao siêu, không mình dối chưa tới, nhưng mà những bỏ qua những cái nền tảng cơ bản mà không khéo đó là mình đi không chừng. Đó, nói cho tất cả đó để cho mình quán kỹ, để mình thấy rõ những cái lẽ thật về vô thường đó, để mà gọi là lo tu cho nó kỹ. Cho nên đây là ngày thí dụ đó, hay không? Thí dụ là như sương buổi sớm, hay không? Như mốc trên ngọn cỏ, hay không? Rồi cây bờ thẳm đó, để cho nó mỏng manh, nó không có bền chắc gì hết. Ở trong hàng sơn thi đó, thì ngài Hàng Sơn ngài cũng có một bài thi để mà nhắc nhở cho mọi người về cái ý nghĩa này. Tức là trong đó có bài thi ngài nói rằng: vừa thấy cây bờ sông suy tàn không thể bàn. Vừa thấy tức là ngày hôm qua đó, mới hôm qua là thấy một cái cây ở bên bờ sông nó suy tàn không thể bàn, vài ba búp hoa thừa, ngàn vạn vết dao búa, không? Tức là nó chỉ còn dư lại một vài ba búp hoa nó thừa còn lại thôi, mà lại cả ngàn cả vạn vết dao búa đầy trên cây đó, thì biết là cây đó làm sao? Không còn lâu. Rồi xương bốc lá vàng héo, sống bủa rễ khô mục, không? Tức là xương đó, xương nó động, cho nên nó làm cho lá vàng héo đó nó càng ngày càng nhiều thêm nữa, càng héo thêm nữa, không? Rồi sống thì nó bủa vào trong những cái rễ khô để mục đó, đã là cây vẫn nằm bên bờ sông, không? Là nó sắp lỡ sắp tàn rồi mà lại sống nó bủa vô nữa thì thôi, đây đúng là hỏng chân rồi. Chỗ sống chính như thế cần chi quán trời đất, không? Chỗ sống thật của mình là gì đó, cần gì phải quán trời quán đất gì nữa. Cho nên thấy rõ lẽ thật đó để mà khéo lo tu. Lẽ thật của thân mình nó là như vậy đó. Cho nên đó gọi là cây bờ thẳm đó. Còn dây giếng cạn, cây bờ thẳm, dây giếng cạn nào có lâu dài, thấy không? Tức là dây giếng cạn, tức là như kinh Niết Bàn nói đó, có người mà đi ở nơi đồng trống đó, có đám lửa đó, rồi bị cái voi cuồng nó đuổi chạy gấp. Chạy gấp thì gặp một cái cây, đến gặp một cây nằm bên cái giếng cạn, thì có cái dây nó giăng nó thòng qua cái dưới giếng đó, thì anh chạy tới anh bám lần lần vào cái dây đó để anh thòng ra giếng, không? Thòng ra dưới giếng thì giữa giếng thì dưới thì nó có ba rồng độc, rồi có bốn rắn độc nữa, không? Đó, ở dưới thì ba rồng độc rồi bốn rắn độc nó đang châu đầu nó lên, thì nếu mà rớt xuống thì ngay xuống miệng nó thôi. Rồi hai bờ giếng thì sao, có hai con chuột trắng chuột đen, một con chuột trắng con chuột đen đang cắn nó gặm dần dần hai đầu dây, cắn gặm vì hai đầu dây mà còn chút nữa thì nếu mà đứt dây đó thì cũng rớt xuống thôi, mà rớt xuống là vô mấy con rắn đó. Còn phía trên thì có một bầy ong nó bay phủ hết, không? Rồi trong khi đó thì nó làm rơi rớt mấy giọt mật xuống, gọi là năm giọt mật đó, không? Xuống thì anh nếm phải năm giọt mật đó cái thì anh quên mất cái sự nguy hiểm xung quanh. Đó là chỉ cho mình đó. Đồng trống đó là chỉ cho ba cõi, tức là tam giới đó, không? Còn cái cây đó là dụ cho thân này, không? Dây đó là dụ cho cái mạng căn. Mạng căn mình nó mỏng manh vậy đó, không? Nó tạm vậy thôi, hai bên bờ là hai chuột nó đang cắn rồi, chút xíu là đứt à. Nó mạng căn của mình nó mỏng vậy thôi, không có bảo đảm gì hết. Con voi cuồng đó là chỉ cho vô thường, không? Vô thường nó đuổi, không? Ừ. À. Còn cái giếng là chỉ cho huỳnh tuyền, không? Huỳnh tuyền tức là chỗ chết đó. Đó. À. Còn bốn rắn độc, ba con rồng độc là chỉ cho tam độc, tức là tham sân si đó. Bốn rắn độc thì chỉ cho bốn đại, không? Đó. À. Cái đó là đang nó trực sẵn nguy hiểm đang trực bên mình đó, không? Hàng chuột trắng đen là chỉ cho ngày tháng, không? À, nó cứ dồn tới đó thì mạng căn nó hết rồi. Mấy dục mật là chỉ cho ngũ dục, à, ngũ dục là chỉ giống như năm dục mật đó đã tạm rớt chút đó thôi, không? Nhưng mà người ta vì điên đảo vô minh, nếm được mấy dục mật đó cái quên mất hết cả bao nhiêu sự nguy hiểm đó. Cũng như mà người đời đây, không? Vì đắm trong cái chút vui ngũ dục đó mà quên mất những cái sự nguy hiểm trong sinh tử luân hồi, trong khổ đau, không? Đó. Cho nên ở đây đó là các ngài muốn nhắc đó, không? Thân mình nó cũng vậy thôi, thật là mỏng manh ngắn ngủi và bao nhiêu cái nguy hiểm đang chờ bên đó, chứ không có vui sướng gì hết, không có an ổn gì hết, tức là không có bảo đảm an ổn, không? Nhưng mà người đời vì vô minh nó che mờ thì mới không thức tỉnh, do nó mới bám điếng trong đó thôi, tham đắm trong một chút vui nhỏ để rồi chịu khổ. Còn mình là cái người tu, tức là người xuất gia học đạo, biết được chánh pháp, thì mình phải quán để mà sáng suốt, nhìn theo cái nhìn của người trí, theo Phật dạy, để mà không có tham luyến ở trong đó. Đó, đó là cái con đường của mình đi. Đó. À, thì mình mới thấy không, Tổ Quy Sơn là ngày dạy là đâu đó rất là căn bản, không? Đó, thấy rõ vậy đó thì không có tham biến vào thân, không? Rồi không? Niệm niệm chống mau trong phản sát na, chuyển hơi thở liền thành đời sau, không? Niệm niệm chống mau, không? Chỉ cần chuyển hơi thở thì nó liền thành đời sau rồi, không? Đây là ngày hợp pháp trở lại. Trên là thí dụ, đây mới hợp pháp nè, để chỉ ra cái lẽ thật vô thường ngắn ngủi của thân này nó là như vậy thôi. Tức là niệm niệm đổi thay mau chóng, chứ không có bền gì hết. Trong hơi thở, chỉ cần trong hơi thở chuyển biến cái là qua đời khác rồi. Không? Tức là mạng sống của mình là đếm từng hơi thở, chứ không phải là đếm từng gọi là đếm từng năm, từng tháng. Thấy không? Ở ngoài đời á thì còn nói đếm từng năm, thấy không? Còn người mà bệnh, thấy không? Bệnh già đó thì đếm từng tháng. Bệnh mà sắp chết đó, thấy không? Thì đếm từng tháng. Thì như vậy thì thấy nó cũng còn như là hơi dài đó. Còn đúng lẽ thật á là mình hoàn sống là mình đếm từng hơi thở. Thấy nơi sự ngắn ngủi như mong manh vậy đó. Tức là hơi thở ra mà không hít vào là qua đời khác rồi. Chứ không cần phải tới năm tháng dài gì nữa. Đó. Thấy vậy đó thì mới phá cái lầm về cái điên đảo mà gọi là chấp thường. Thấy nó lâu, nó dài, nó bền. Rồi vì nó mà tạo nghiệp. Còn thấy vậy thôi là hết còn cái tâm gì để mà lo tham luyến nó để mà tạo nghiệp nữa. Đếm từng hơi thở thì có gì đâu mà để quá gì nó. Nó cho nên quán thấu chỗ này rồi á thì hết còn phải bám chấp vào cái thân này để mà quyết chí tinh tấn lo tu cầu giải thoát thôi, không gì khác. Không có đường nào khác nữa. Quý vị mà quán về tùy tức á, không? Mà quán kỹ đó thì cũng sẽ cảm nhận được cái sự vô thường ngắn ngủi này. Cứ theo hơi thở đó mà vô qua vô ra đó, không? Mà kỹ rồi thì mới thấy đúng là cái mạng sống là nương theo hơi thở, mà hơi thở mà lại vô ra ra đó. Mà đúng là khi mình quán mà tâm nó yên rồi đó thì thấy hơi thở nó là càng nhuyễn nữa, càng nhuyễn càng mỏng giống như là sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào. Thì như vậy mới thấy cái sự mỏng manh nó càng mỏng manh nữa. Và cảm nhận được cái điều này rồi á, thì còn cái tâm nào để mình buông lung, để mà lo tính chuyện lăng xăng nữa. Thì chỉ còn con đường là quyết tu thôi. Đó thì đúng là đến đây là tu rất là tinh tấn. Cho nên kế là ngài mới nhắc đó, sao đành bình thản để qua xuông. Thân nó mỏng manh, nó ngắn ngủi vậy đó, thì sao đành bình thản để qua xuông. Phải không? Tức là cuộc sống nó mong manh, nó ngắn ngủi của thân này nó như vậy, thì sao có thể bình thản để qua ngày, không chịu nỗ lực tinh tiến tu hành để mà chống cầu giải thoát. Đó là cái điều ngài muốn nhắc. Bấy nhiêu đó đó là đủ để cho mình phát tâm Bồ Đề tiến tu rồi đó. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên, ngài từng dạy, ngài nói là nếu mà người khéo quán về vô thường đó, là đó là đủ phát tâm Bồ Đề rồi. Đó là con đường phát tâm Bồ Đề rồi, chứ không phải gì khác. Chứ mình nhiều khi còn nghĩ là vô thường đó là cái quán của tiểu thừa, không còn cạn, mình phải tu tối thượng thừa. Nhưng mà không ngờ, không, nếu mình tùy tâm mình thôi, khéo thì tâm mình mà khéo á, hay không, thì tiểu mà cũng thành đại, còn không khéo á, thì đại cũng thành tiểu. Cho nên ngài Đạo Nguyên đó, ngài dạy ngay là quán vô thường, khéo thì ngay đó chính là phát tâm Bồ Đề, chứ đủ mình phát tâm Bồ Đề. Cho nên ngài dạy rằng khi mà quán vô thường thì tâm ta đây chẳng sinh, niệm danh lợi chẳng khởi, không? Tức là quán về sự vô thường đó thì tâm mình nó không có phát sinh, không? Rồi cái niệm danh lợi nó không có khởi được, tức là thấy cái sự vô thường nó mỏng manh mà, lo sợ thời gian nó qua nhanh chóng, do đó mà gấp rút tu hành như cứu lửa cháy đầu, nhìn lại thân mạng không bền chắc, do đó mà tinh tấn quên cả mỏi mệt. Đâu quán sự vô thường vậy đó, cho nên lo gấp rút tu hành, chính lo gấp rút tu hành cho nên rồi nhìn lại thân mạng này đó là không có bền chắc gì hết, do đó mà mình tinh tấn mà tu mà mình không có thấy mỏi mệt, không nhớ tinh thần thì đâu thấy mỏi mệt. Dù nghe tiếng thần khẩn na la hay chim ca lăng tận già cũng như gió chiều thổi qua tai vậy thôi. Lúc đó đâu còn tâm nào mà để ý mà nghe ba tiếng hay tiếng tốt nữa, đâu phải đi ngang mà tiếng nhạc hay đứng lại lóng tai nghe nữa, đâu có thời gian. Rồi dẫu thấy mặt vương tường tây thi cũng như sương sớm che mắt vậy thôi. Lúc đó không còn có tâm nào nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, bây giờ chỉ lo làm sao mà tu để mà không kịp cái vô thường này thôi. Đã lìa sự trói buộc của thanh sắc thì tự hợp đạo lý quá rồi. Ngài nói đó, như vậy thì đối với cái sự thanh sắc mà không còn quá vướng mắc trói buộc nó thì vậy là ngay đó là hợp đạo lý rồi, đó chính là phát tâm Bồ Đề chứ gì nữa, không? Đó, cho nên vậy tức là quán sâu về cái sự vô thường ngắn ngủi của thân này đó, nó như vậy rồi đó là đủ là mình tỉnh ngộ để mình vượt ra, thì đó chính là phát tâm Bồ Đề, không? Vậy mà ai tỉnh chưa? Cho nên bấy nhiêu đó đó thì đủ thấy rằng Tổ Quy Sơn đó ngài dạy cho hàng Sa Di hay dạy cho cả hàng tỳ kheo, mà tỳ kheo lâu năm chúng ta nữa, tức là lâu năm mà cũng chưa chắc gì mà quán thấu như vậy nữa, chứ đừng nói là Sa Di, thì như vậy đâu có thể xem thường được, nói cho mình học kỹ rồi mới thấy thấm thía những cái lời của chư tổ vậy. Còn mình chỉ học mà gọi là học phân tích chữ nghĩa đó, thì mình thấy thì học đọc qua lần thấy thôi cũng chán, đọc tới đọc lui thì thấy cũng nhiêu đó, nhưng mà có quán đó, quán kỹ quán sâu đó thì mới cảm được thấm thía những cái lời của các ngài. Cho nên mình học ở đây là học theo kiểu này đó, chứ không phải học theo kiểu phân tích chữ nghĩa. Rồi sao nữa? Là cha mẹ chẳng dâng mất ngon vật lạ, sáu hàng quyến thuộc cố quyết xa lìa, chẳng ra giúp nước giữ yên, bỏ ngay nói dối nghiệp nhà, tránh xa làng xóm, cạo tóc theo thầy. Không? Tức là giờ đi tu rồi, tức là từ giả hết những cái việc thế gian để đi tu mà, cho nên bỏ hết những cái bổn phận ngoài đời luôn, phải không? Đi tu rồi thì đối với mình phải phụng dưỡng cha mẹ trả hiếu rồi, thì cái đó là coi như là mất phận rồi, giờ lo đi tu rồi, phải không? Đâu có ở nhà mà lo phụng dưỡng. À, cho nên đây gọi là chẳng dân muốn ngon việc lạ đó. À, rồi đối với sao làng xóm quyến thuộc thì cũng quyết xa lìa từ giả luôn, không? À, sáu hàng quyến thuộc tức là lục thân quyến thuộc đó, tức là cha mẹ anh em vợ con, thì vậy là coi như từ giả hết. À, giờ đi tu thôi. Cho nên là bài kệ mà xuất gia đó là cát ái từ sở thân đó, tức là cắt đứt cái tình ân ái ở thế gian. À, từ giả hết những người mà thân thiết với mình đó. À, giờ chỉ là một cái ý chí là cương quyết mạnh mẽ để mà đi tu thôi. Thì đúng là khi mà mới xuất gia là ai cũng là có cái chí mạnh đó đó, thấy không? Nhưng mà không biết là dần dần sau thì còn mạnh hay không thì đó là tùy mỗi người, chứ còn ban đầu thì mạnh. À, tôi nghe có nhiều vị mà ban đầu nhiều khi là cha mẹ ngăn rồi cũng quyết đi đó, thấy không? À, có khi cha mẹ ông bà đều ngăn cản rồi cách mấy cũng không được hết, quyết đi hết, sẵn sàng bỏ hết, cắt đứt sẵn sàng hết, coi như một đau chặt đứt đó. Nhưng mà rồi không vào vào chùa là không biết sao, lâu lâu có khi cứ cứa mà không đứt phải không, kia là coi như một đau chặt đứt liền, nhưng mà vào đây rồi lâu lâu cái thì rồi cứa và cứa tới cái luôn mà không đứt thôi, thì vậy là sao? À, thành ra đó là cái mà mình phải phải kiểm lại để có lòng hổ thẹn. Rồi đối với bổn phận với đất nước, với nước nhà, mình cũng là phải thiếu sót luôn. Đi tu rồi à, thì cho nên đây gọi là chẳng ra giúp nước giữ yên bộ cõi nè. À, tức là bổn phận đó thì mình cũng là cũng thiếu rồi. Rồi cái việc mà nói giỏi cũng bỏ luôn. Là thì vậy là coi như là giờ chỉ còn đường đi tu thôi, mà không mà tu không xứng đáng nữa thì sao? Cho nên làng xóm láng giềng cũng xa luôn hết, quyết chí cạo tóc theo thầy, tức là xuất gia vào đạo. Là coi như là từ bỏ hết những sự nghiệp của thế gian, bước thẳng lên cái con đường gọi là thoát tục đó. Thì vậy là gọi là về thân á, là coi như là lìa tục, là xuất thế đó. Không? Thì rất là mạnh mẽ, rất là cao thượng, phải không? Rồi tiến lên bước nữa là cái gì? Tiến lên bước nữa là, trên đường xuất thế là phải để ra khỏi trần lao, phải không? Rồi sáu hàng quyến thuộc cứ biết xa lìa đó, chẳng ra chúng nước duyên, bỏ ngay nói dỗi nghiệp nhà, tránh xa làng xóm, cạo tóc theo thầy, phải không? À, thì như vậy đó là về cái thân đó, là coi như là mình đã lìa tục xuất thế rồi đó. À, nhưng mà đúng ra thì rồi còn phải tiến bước nữa đó, là trên đường xuất thế đó là mình cần để ra khỏi trần lao, phải không? Cho nên kiểm vậy ra thì mình mới thấy đúng là mình cũng có duyên lành nhà đời trước. À, chứ còn không thì cũng không dễ gì mà được cái duyên lành này, phải không? Đang ở trong cái chỗ gọi là thân yêu, sum họp vui vẻ vậy đó, rồi cái thì bỗng mà phát tâm cắt đứt hết để vào chùa, thì thấy là cái chí lớn cao cả, không? Nhưng mà rồi vào chùa đó thì để làm gì, thì đó là chuyện kế tiếp quan trọng cả đời tu của mình đó, đó là mình phải biết để mà tiếp tục cho nó xứng đáng với cái chí ban đầu của mình đó. Cho nên đây là ngày nhắc đó. Cho nên là tiếp là sao? Là trong gắn công thắng niệm, ngoài rộng đức kính hòa, vượt hẳn cõi trần, mong ngài thoát ra. Đó, đó là con đường sắp tới của mình đi là vậy đó. Không? Chứ không phải là chỉ cái thân xuất gia vậy đủ rồi. Không? Tức là trong gắn công thắng niệm, ngoài thì rộng đức kính hòa, rồi vượt hẳn cõi trần, mong ngài thoát ra. Đó, đó là cái sự nghiệp ở trong chùa của mình đó. Không? Tức là sao? Vào chùa là phải gắn công tu hành để gàn lọc những cái bụi trần ở trong tâm của mình, phải không? phải lo ra sức công phu để mà thắng những cái vọng niệm, những cái vọng niệm hư dối điên đảo từ lâu xa đó. Cho nên là phải gọi là thắng niệm, gọi là trong gắn công thắng niệm. Tức là những cái tâm mà nghĩ nhớ vọng động theo duyên theo trần từ lâu nay mà nó dẫn mình đi, mình không làm chủ được đó, bây giờ phải thắng được những cái niệm đó. Tức là tu hành là phải lo kiểm soát lại nó, làm chủ lại nó, không phải thắng lại để cho được nó, chứ không thể để cho nó thắng mình như xưa nữa. Nếu mà cứ để cho nó thắng mình như xưa nữa thì vào chùa có ích gì, thì cũng như ngoài, phải không? Cho nên chỗ này mới là chỗ quan trọng. Mà đây mới là một cái việc làm gọi là đúng là cái việc làm kỳ công. Thắng được niệm là việc làm kỳ công chứ không phải tầm thường. Thì đó mới xứng như cái chí nguyện cao cả của mình ban đầu đó. Phải không? Nếu ban đầu cái chí nguyện rất cao cả thì cái việc làm này đúng là cái này này đó, mà việc làm kỳ công này, phải không? Thì nó xứng với cái chí nguyện kia. Chứ còn không thì nó cũng tầm thường. Cho nên hai chữ thắng niệm đó, nếu mà đọc suông á thì mình thấy không có gì đáng kể lắm, thấy không? Nhưng mà nếu mà thực hành rồi thì mới thấy đúng là hết sức cay đắng, thấy không? Phải đổ mồ hôi chảy nước mắt cả đời chưa hẳn là xong những bài thường. Còn nếu mà học mà kiểu mà phân tích chữ nghĩa thì không thấy gì lắm, nhưng mà thực hành đó thì mới thấy, không thể lơ là được. Thực tế như bây giờ đây, hiện tại đây đó, thì có những vị mà ở chùa cũng nhiều năm rồi đó, hay không? Nhưng mà có thể trả lời xem mình đã thắng niệm được chưa? Nó có dễ không? Nó hay là cũng thường thường là cũng bị nó thắng mình. Có khi thắng nó nhưng mà có khi nó cũng thắng mình. Tức có khi nó cũng dẫn mình chạy, có khi có người khi dẫn mình chạy ra cho ai nữa. Chứ đâu phải thường. Cho nên học ở đây là mình phải học sâu vào cái nghĩa thiết thực công phu đó. Chứ không phải mình học để phân tích chữ nghĩa, học để lấy điểm. Không? Rồi tức là trong phải gắn công thắng niệm vậy đó. Không? Đó là cái chỗ tu hành, chỗ sự nghiệp của mình đó. Cho nên sự nghiệp của mình là cái chỗ đó đó. Chứ không phải sự nghiệp của mình là phải chất chứa cái này, chất chứa cái kia. Không? Hoặc là địa vị danh vọng hay là chùa chiền cao lớn, không phải đó, mà chính chỗ này nè, phải thắng niệm đó đó, đó là cái sự nghiệp của mình đó. Rồi ngoài á thì sao, thì rộng đức kính hòa, tức là ngoài, tức là biểu hiện ra cái hạnh của mình đó, là phải rộng tu cái đức kính hòa, tức là sáu pháp hòa kính, mà ở đây thì Thanh Quy của Hòa Thượng cũng chủ trương sống vậy đó, mà Phật dạy thì người xuất gia chư tăng là cũng phải vậy đó. Mà đúng nghĩa tăng là cũng vậy đó, tăng là hòa hợp chúng, không? Đó. Thì cái đó là cái căn bản, không? Của đời sống của người xuất gia tu hành của mình đó. Thiếu cái này đó là thiếu ý nghĩa, không? Tăng mà không sống hòa thì đâu còn ý nghĩa tăng, không? Đó. Cho nên đó, thì như vậy thì lục hòa này thì quý vị mỗi tháng đọc hoài thì cũng hiểu rồi, phải không? Thân hòa đồng trụ, tức là sống hài hòa với nhau, không? Để cùng ở, cùng sống chung. Khẩu hòa vô tránh, thì về phần miệng thì cũng phải luôn luôn giữ gìn cái miệng đó, không? Để mà gọi là cũng hòa kính với nhau, không có tranh cãi lớn tiếng, thô tháo, không? Giống như người thế tục. Ý hòa đồng diệt, không? Về phần tâm ý thì cũng luôn luôn nghĩ vui hòa với nhau, không có nghĩ thù nghịch trái với nhau. Kiến hòa đồng giải, không? Thì theo chỗ hiểu, chỗ biết thì cũng vui hòa, thông cảm với nhau chứ không có chấp theo cái hiểu biết riêng tư để gây những cái thành kiến với nhau. Giới hòa đồng tu thì cùng sống, hài hòa trong giới luật, cùng tuân giữ nề nếp quy củ như nhau, không? Chứ không có tự làm theo ý riêng để rồi trái quy củ, trái quy luật chung thì thành chướng cho mình, không? Lợi hòa độc quân, lợi hưởng thì cũng chia đều để sống vui hòa với nhau. Đó, luôn luôn giữ cái tinh thần hòa kính với nhau vậy đó, để cùng sống, cùng tu, cùng gọi là làm sáng cái đức của mình ra, để ai nhìn vào cũng mến. Đó. Càng vậy ra thì càng sáng cái đức của mình. Vậy thì trong tâm, rồi ngoài thân, đều thể hiện đúng cái tinh thần của người xuất gia tu hạnh xuất thế. À, thì đó là mới là xứng đó, xứng với cái sự nghiệp của mình đó. Đó thì Phật dạy như vậy, nó mới xuất gia vậy mới có ý nghĩa. Về cái ý nghĩa mà lục hòa này á, thì nó cũng có cái nhân duyên. Tức nhân duyên là một lúc nọ là khi mà Đức Phật ngài đi đến cái chỗ công viên mà đông trúc đó, thuộc cái thành phố gọi là Karagama, nơi mà ba vị ngài A Nâu Lô Đà, rồi ngài Kim Tỳ La, ngài Năng Đi Gia đó, ba vị cùng đang sống tu hành với nhau đó, rất là hòa hợp. Thì Đức Phật mới đi đến đến đây để tính thăm ba vị này. Thì khi đi đến chỗ công viên này á, thì bị người gác vườn đó ngăn lại, không cho. Vì ông gác vườn này không biết Phật, không cho. Ông nói là Sa Môn, thôi ông đừng có đi vào trong công viên lúc này, e làm phiền các thầy đang thiền định trong đó. Đó. Thì sau ngay lúc đó thì Phật chưa biết nói gì, thì ngài A Nậu Lâu Đà từ ở trong mới đi ra thấy Phật. Thì ngài quá vui mừng, mừng rỡ và chào ngài, mới nói với người gác vườn đó, ngài nói đây là thầy của chúng tôi, thôi ông cứ để ngài vào. Đó. Thì ngài A Nậu Lâu Đà ngài mới đưa vào ở bên trong, gặp ngài Năng Đi Gia rồi ngài Kim Tỳ La đó. Thì ba ngày thì mới mỗi người, người thì nâng bát, người thì nâng áo tăng già lê, rồi thỉnh Phật đến ngồi gần cạnh một bên cái khóm tre vàng, đem nước, đem khăn đến cho ngài rửa mặt, rửa chân. Bây giờ xưa là ngài đi bộ. Khất sĩ mà, sống là khất sĩ đi bộ, cho nên là tới nơi thì cũng đem nước rửa chân. Thành ra mình bây giờ là đúng là sung sướng hơn Phật đó, không đi còn đi xe rồi đó. Đó. Rồi cả ba ngày đó mới chắp tay đảnh lễ Phật. Phật mới hỏi các thầy ở đây có an tịnh không, sự tu học có thuận lợi không, việc khất thực có hoằng hóa và hoằng hóa có dễ dàng không. Thì ngài A Nậu Lô Đà ngài đáp là bạch Thế Tôn, chúng con ở đây rất là an ổn, khung cảnh thật là an tịnh, việc khất thực và hoằng hóa cũng không có gì trở ngại. Nhờ khung cảnh thuận lợi nên chúng con đã đạt được nhiều tiến bộ trong cái sự tu học. Thì Phật hỏi các thầy có thương mến và hòa hợp với nhau không. Thì các vị mới bạch Thế Tôn, chúng con rất là thương mến nhau, chúng con hòa hợp với nhau dễ dàng như nước với sữa. Mỗi khi có điều gì quan trọng, chúng con đều họp nhau lại để lấy quyết định chung. Trong khi học tập về giáo pháp, nếu có điều gì còn nghi ngờ hoặc là không hiểu rõ thì chúng con cùng nhau thảo luận để tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Bạch Thế Tôn, nhờ có ba người ở chung nên chúng con thấy việc tu học của chúng con được dễ dàng và thuận lợi hơn. Thì Phật mới bảo là tốt lắm, ở chung mà có sự hòa hợp với nhau là điều kiện thuận lợi nhất cho việc tu học. À, quý vị thấy ba vị ở chung với nhau, hòa hợp, tu học tốt. Thì đó là Phật khen. Nhưng mà mình thường thường mình thấy thì sao? Thường một người ở thì tốt, hai người thì bắt đầu có lục đục rồi, ba người thì sao? Ba người thì thấy là coi như là mỗi người ý rồi. Cho nên là thường thường hãy sống một mình thì ăn không có gì, mà sống hai ba người với nhau là có chuyện. Đó. Cho nên tâm người ta nó rắc rối vậy đó. Còn ở đây á, ba vị thì ngài nói là nhờ có ba người ở chung nhau thì nó được thuận lợi hơn. Cho nên đó là cái điều mà mình phải tập đó, phải sống như vậy đó. Thì là có ba người ở chung nhau là trợ duyên nhau cùng tu học, giống như tu hành có bạn thì càng tốt, chứ đừng có để mà rồi có thêm người thứ hai thứ ba nữa thì thành ra nó lục đục, nó rắc rối, thì cái đó là cái mất hay. Cho nên đây Phật khen rồi, Đức Phật mới ở lại công viên Đông Trúc này một tháng để quan sát cách ăn ở và tu học của ba thầy, đồng thời chỉ dạy thêm về giáo lý và cách thực hành. Trước khi mà từ giả đó, thì các ngài, tức là ngài Anauloda, ngài Nandiya, ngài Kimbila, đó, thì Đức Phật mới bảo các vị này các thầy, nếu tất cả khất sĩ trong giáo đoàn có thể đối xử với nhau như các thầy thì rất lợi lạc và dễ dàng cho việc tu học chung. Từ nay Như Lai đề nghị áp dụng phép lục hòa sau đây đối với các khất sĩ ở chung, tức là sau pháp lục hòa đó, thấy không? Đó. Thì Phật kể là sau pháp lục hòa đó, rồi ngài nói này các thầy, từ nay về sau tất cả khất sĩ trong giáo đoàn phải lấy 6 nguyên tắc hòa hợp này mà đối xử với nhau. Đó, đó là cũng có nhân duyên mà Phật dạy về pháp luật hòa đó, không? Cho nên là mình cũng học rồi để mình cũng phải khéo, không? Để ứng dụng mà sống mà tu tập, không? Đó. Thì ở đây thì gọi là có gì giới hòa đồng tu, không? Tức là giới thì có, quý vị cũng biết rồi không, giới thì có giới thanh văn, giới Bồ Tát, giới thanh văn thì có tại gia, có 5 giới, 8 giới, thập thiện giới, thì ở trong cái giới nào đó thì mình cũng phải khéo giữ nó hài hòa với nhau vậy đó. Xuất gia thì có sa di, sa di ni, tức so mana, tỳ kheo ni, về ở trong cái giới nào thì mình cũng vậy, cũng sống hài hòa, giữ như vậy đó thì sống nó vui vẻ. Về đại thừa thì có giới Bồ Tát, không? Thì thông tại gia xuất gia đó, không? Rồi tỳ kheo, không? Đây cũng nói qua cho quý vị thấy là cái danh từ tỳ kheo đó, tỳ kheo có chỗ gọi là tỷ kheo đó, còn ngày xưa thì dịch là bí sô gọi là bậc sô, có 3 nghĩa là phá ác, bố ma và khất sĩ, không? Tỳ kheo đó là phải phá ác, không? Phá những cái phiền não, không? Rồi bố ma làm cho ma nó sợ, tu hành là phải là ma nó sợ chứ không phải mình là sợ ma, không? Đó. Phá ác mà, phá ác tức là phá những cái phiền não, không? Tội ác thì ma cũng phải sợ, phải kính nể, rồi khất sĩ tức là xin ăn, tỳ kheo là khất sĩ trong gì hết, phải nhớ kỹ điều đó. Cho nên rồi tỳ kheo mà mình gọi là sống mà gọi là sang quá đó thì nó cũng mất hết ý nghĩa tỳ kheo rồi đó, không? Khất sĩ mà. Cho nên tỳ kheo mà sống nó nghèo nghèo chút thì cũng không có gì mắc cỡ, nhớ kỹ, sang quá mới mắc cỡ chứ nghèo nghèo đừng không có mắc cỡ, chứ đừng có sợ là mình mặc áo cũ thì người ta cười, đâu có cười, tỳ kheo có gì đâu, tỳ kheo đi xin ăn thì mặc áo cũ có gì đâu mà phải cười, phải không? Cho nên hiểu vậy đó để thấy ý nghĩa, tức là ngăn ngừa cái tâm nó chạy theo cái danh tướng để sanh cái ngã trong đó, đi xin khất sĩ rồi đi xin ăn thì tất nhiên là cũng phải khiêm tốn nhẫn nhục, không? Còn chưa gì mà thấy mình tỳ kheo đó thì coi chừng, không? Thì đây đó thì để nhắc cho quý vị, không? Để cho thấy rõ, không? Vậy thì đó, trong gắn công thắng niệm ngoài rộng đức kính hòa vượt hẳn cõi trần mong ngài thoát ra, không? Tức là tinh thần của người xuất gia đó là phải như thế đó, quyết tu hành để vượt hẳn ra thoát khỏi cõi trần lao sanh tử này. Đó, một lần đi á, không? Là đi ra hẳn chứ không nhìn trở lại, cho nên gọi là vượt hẳn đó, chứ không có nối tiếc. Bởi vì bao nhiêu kiếp mình đã bị trói cột ở trong đây rồi, chịu biết bao nhiêu là cái sự khổ ở trong cái luân hồi sanh tử này rồi, thì bây giờ gặp được cái duyên lành để mà thoát ra thì phải thẳng tiến để thoát ra, cho nên là vượt hẳn. Ở trên là nói về thân là thoát, đã thoát ra rồi, bây giờ đây là nói mong ngài thoát ra đó, là thoát cái gì nữa. Tức là chỗ này là chỗ phải hết sức mình để tâm đó, nghĩa là phải thật sự là đạt được cái tâm giải thoát để vượt hẳn cái trần lao đó, thì đó mới là chỗ nhắm của con đường xuất gia của mình, phải không? Lấy đây để mà nhắc mình ai là cái người mà gọi là gọi là thượng sĩ mà xuất trần đó phải xét cho kỹ để có cái sự dứt phát tu tập không, để mà gọi là vượt hẳn, cho nên gọi là vượt hẳn của trần, mong ngài thoát ra chứ không có dây dưa, không có ngó lại, không? Ngày xưa mà có câu chuyện mà Đức Phật khi mà ngài còn trong thời Bồ Tát hạnh đó, có lần ngài làm trong cái vị vua rồi cái ngày tỉnh ngộ rồi đi tu, định bỏ đường xuất gia đi tu, thì bà hoàng hậu cứ đi theo hoài, đi tu mà cứ ở bà cứ đi theo hoài. Thì tới kỳ đó đi vô rừng cái thì gặp một cái người uống tên, nhắm con mắt lại mà uống cái tên cho nó thẳng đó. Thì ngài hỏi sao ông làm gì mà phải nhắm mắt vậy? Thì cái người uống tên nói là bởi vì nếu hai con mắt là thì con này tranh con kia là nhắm không thấy thẳng được, phải nhắm con mắt lên mới thẳng được. Đó, uống tên mà còn hai con này tranh con kia ngó không thẳng được. À, thì ngài mới nói với bà hoàng hậu đó thấy không? Uống tên là cũng phải vậy đó, phải nhắm bớt con mắt thì nó mới thẳng được. Còn có hai con mắt thì con này tranh con kia thì nó cong cong quẹo quẹo thì nhắm không thẳng được. Bây giờ đi tu rồi bà cứ theo hoài vậy thì sao mới thẳng được? Phải không? Đó, cho nên không có con mắt thứ hai. Đó, thì nhắm thẳng tới. À, cho nên cuối cùng rồi ngài mới bẻ một cái ngành cây. Ngài nói là như cây này đó, bẻ rồi đó, thì có thể mà gắn lại cho một lời được hay không? Đó, thì cũng vậy đó. Nhưng bây giờ ta quyết chí đi tu rồi á, thì đã gạt rồi, cắt đứt rồi, thì không thể đáp là thôi bà cứ về. Không? Để cho ta yên tu. Đó, dứt phát vậy đó. Đó, thì đó cũng là một cái ý nghĩa để mà nhắc cho mình trên đường xuất gia, không có sự mà dứt phát, không thẳng tiến, cho nên đây gọi là vượt hẳn cõi trần đó, chứ không có gọi là dây dưa, không hoặc là đi rồi cứ ngoái lại hoài, lâu lâu ngoái lại thì còn tiếc, không thì cái đó là chưa dứt phát, gọi là còn con mắt thứ hai, phải nhắm bớt mắt lại thì thẳng tiến thì mới thẳng đường, mới vượt hẳn ra cõi trần, mong ngài thoát ra. Đó. À, thôi, bữa nay mình học tới đây.
Chúng sanh ảo vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo vô lượng.